Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Những tích tắc của số phận, kỳ 5 của tác giả Nguyễn Ngọc Hoa. Chuột chuỗi, ngủ dùi đất lạ. Tối thứ Hai 21 tháng 4, gia đình tôi xúm xít trước chiếc TV đen trắng trong căn phòng trên lầu nhìn ra bao lơn, dán mắt vào màn ảnh và xem trực tiếp truyền hình Bác Thiệu đọc diễn văn tại Dinh Độc Lập. Trong gần 2 tiếng đồng hồ, với lời lẽ bình dân không chải chuốt, Bác kể ra những khó khăn của Việt Nam Cộng Hòa khi Hoa Kỳ dửng dưng trước việc Cộng sản xé nát Hiệp định Paris, cắt giảm quân sự tối đa và để mặc Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu vô vọng. Cuối bài diễn văn, Bác nghẹn ngào. Trước quý vị lưỡng viện quốc hội, trước tối cao pháp viện, trước chính phủ, trước đồng bào, trước anh chị em chiến sĩ cán bộ toàn quốc, tôi tuyên bố từ chức Tổng thống và theo Điều 55 của Hiến pháp, Phó Tổng thống sẽ đảm nhận chức vụ. Xin quý vị chấp nhận lời yêu cầu của tôi để cho Phó Tổng thống chút nữa sẽ làm tuyên thệ nhậm chức ngay tại văn phòng này. Cha dậm chân lên sàn nhà vừa khóc vừa la lớn.
Giữ thằng Thiệu lại, đừng để nó xuống. Trời ơi, miền Nam này mất rồi, còn gì nữa mà mong.
Tôi nghe kể cha tốt nghiệp trường võ bị Liên quân Đà Lạt vài ngày sau khi thằng Sang em kế tôi ra đời. Một thời gian sau được thăng chức và đổi về làm tỉa đoàn phó cho Bác Thiệu và đem lòng kính phục vị chỉ huy cùng trang lứa. Sau Hiệp định Geneva 1954, đơn vị của Bác và cha có nhiệm vụ tiếp thu tỉnh Phú Yên mà tỉnh lỵ bấy giờ là Sông Cầu. Trước đó Phú Yên thuộc Liên khu 5 của Việt Minh. Liên khu này gồm 4 tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú, tức Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Hai chàng sĩ quan trẻ tuổi của Quân đội Quốc gia Việt Nam đã châu đầu thảo luận và bàn bạc kế sách bảo vệ tỉnh nhà. Do đó, giữa thập niên 60, Bác giao cho cha chức vụ cầm đầu tỉnh Phú Yên mà tỉnh lỵ nay là Tuy Hòa. Trong hơn 5 năm giữ chức, cha khai thông và giữ vững đèo cả ở biên giới Phú Yên và Khánh Hòa, cuốn họng của miền Duyên Hải, và giúp duy trì an ninh phát triển kinh tế miền này. Bác Thiện thỉnh thoảng bay ra Tuy Hòa kinh lý và thăm viếng các tiền đồn xa. Buổi tiệc khoản đãi Bác phải có tôm hùm Sông Cầu, nhưng Bác chỉ ăn đầu tôm hùm và chừa lại phần đuôi. Hôm sau, tôi chạy xe loanh quanh thấy nhiều người đổ xô về những đường phố có cơ quan dân sự Hoa Kỳ. Đông đảo nhưng không ồn ào, họ tới các cơ quan đó với vẻ mặt bơ phờ như người mất hồn, mang theo rất ít hành lý, nói chuyện thì thầm và hay nhớn nhác nhìn quanh. Già trẻ lớn bé xuống xe gần cổng, đợi nhau và tụ thành từng nhóm và cũng đi vào rất vội vã. Thỉnh thoảng một chiếc xe bus chở đầy người lăn bánh ra khỏi cổng và chạy dục về hướng phi trường Tân Sơn Nhất. Hành khách trên xe không ai khác hơn những nhân viên sở Mỹ và thân nhân họ vừa vào trong. Họ được chính phủ Hoa Kỳ di tản. Sáng thứ Tư, tôi và Quỳnh Châu về nhà ba má nàng để gặp và chia tay với chị Quỳnh Dung và em Bằng. Anh Như chồng chị Quỳnh Dung có cô em họ là nhân viên ngân hàng First National City Bank của Hoa Kỳ và điều đình nhờ giả sau đó để cô em họ gộp thêm Bằng và gia đình nội ngoại của anh vào danh sách thân nhân được bốc đi. Tôi thắc mắc với Quỳnh Châu.
Sao ba má không nhân dịp này đi với gia đình chị Dung?
Ba má nói còn chút xíu hy vọng phần còn lại của miền Nam sẽ thành quốc gia trung lập. Trì lại ngày nào hay ngày đó, tài sản và nhà cửa xây đắp mấy chục năm, một sớm một chiều bỏ đi không đành lòng.
Người đi được thì không đi, trong khi mình không có cách nào thoát khỏi cuộc tắm máu cuối cùng.
Tôi than thở. Như để trả lời tôi, Quỳnh Châu mở dí lấy ra cuốn sách nhỏ bằng tiếng Anh nhan đề Chỉ Nam căn bản cho nhân viên dân sự trong trường hợp khẩn cấp do Tòa đại sứ Hoa Kỳ phân phát cho người Mỹ để giúp họ chuẩn bị di tản. Cuốn Chỉ Nam có bản đồ chỉ rõ các địa điểm tập hợp để phi cơ trực thăng đón và kẹp thêm vào tờ thông tin ghi. Khi lệnh di tản ban hành, Đài phát thanh quân đội Hoa Kỳ sẽ phát mật hiệu Hôm nay, Sài Gòn nóng 105 độ F và nhiệt độ càng lúc càng lên cao. Sau đó, đài phát thanh sẽ liên tục đánh bài I'm Dreaming of a White Christmas. Quỳnh Châu giải thích. Thực ra, đó là câu đầu tiên trong bài hát White Christmas, Giáng sinh tuyết trắng của Bing Crosby, ca sĩ và tài tử điện ảnh nổi tiếng hàng đầu bên Mỹ. Trong mấy năm ở bên đó, mùa Giáng sinh nào em cũng nghe hát cả trăm lần. Báo tin thời tiết mùa hè nóng trên 40 độ C mà lại đánh bài Giáng sinh tuyết trắng, thật ngược đời. Tôi lắc đầu cười khang. Hay là chồng coi tìm bãi đáp trực thăng gần nhà mình nhất và cô vợ dễ thương sẽ nghe radio đón chờ hiệu lệnh. Biết đâu sẽ là con đường sống khi cùng kế. Nàng biết tôi sẽ không phản đối. Sáng thứ Năm, tôi chạy xe từ nhà theo đường Lý Thái Tổ định sang Đại học Khoa học Sài Gòn gặp thầy Phong. Tôi gần tới bùng binh ngã 7 Sài Gòn. Bỗng nhiên một chiếc xe gắn máy chạy kèm bên cạnh và người kia la lớn bằng giọng nẩu Phú Yên.
Anh ba nhớ tôi không?
Không, anh là sinh viên học với tôi ở trường nào?
Tôi giờ không nhận ra. Anh ba ghé lại chỗ nào ngồi nói chuyện đi. Tôi nhìn quanh thật nhanh. Trước sau và hai bên đều có xe gắn máy dây tôi vào giữa. Tôi nói lớn.
Vào tiệm chè Hiển Khánh ở đầu đường Phan Đình Phùng cũng được.
Người giọng nẩu vào tiệm với tôi. Ba người kia đứng ngoài đường hút thuốc lá. Anh ta nhìn nhỏ tuổi hơn tôi, dáng người nhỏ thó mà chắc chắn, mặt mày đen đúa và cặp mắt láo liền. Anh ta tự giới thiệu.
Hồi đó tôi là Thiếu Quý Khải, làm việc ở tiểu khu Phú Yên dưới quyền ông ba anh.
À, anh Khải, hèn gì tôi thấy ngờ ngỡ.
Tôi đã nhận ra anh ta lúc nãy. Khải người Đồng Xuân miền núi của Phú Yên là Việt Cộng nằm vùng, tình nguyện đi học sĩ quan Thủ Đức, về Tuy Hòa phục vụ trong ban hai tình báo của tiểu khu, và sau Tết Mậu Thân nhảy núi luôn.
Bây giờ không phải lúc để nói chuyện xưa. Nẩu sai tôi tới đề nghị với anh một chuyện rất quan trọng.
Nẩu là đại từ dùng rộng rãi của vùng Phú Yên Bình Định để chỉ người ấy, bọn họ hay người ta. Khải đằng hắn rồi vào đề.
Chúng tôi điều tra biết rõ anh muốn ra khỏi Sài Gòn nên muốn giúp anh.
Vậy sao?
Tôi chột dạ nghi ngại.
Dễ ợt hà. Anh cứ sinh hoạt như thường cho tới giờ cuối cùng trước khi quân đội nhân dân vào tiếp quản. Không lâu nữa đâu. Chúng tôi hứa lúc đó sẽ cung cấp phương tiện cho anh và gia đình lên phi cơ hoặc tàu biển ra ngoại quốc sinh sống.
Hải cười, để lộ hàm răng ám khói vàng khè. Khải lấy trong túi ra một tấm hình bằng nửa bàn tay đưa cho tôi. Tôi nhận ra thiếu nữ xinh xắn tóc dài, mặt trái xoan và hàm răng hột bắp trong hình, nhưng làm bộ không biết.
Cô này là ai? Và tại sao?
Để đền đáp lại công ơn to tát của cách mạng, anh phải đưa cổ theo qua Mỹ và nhận cổ là vợ anh sang, tức là em dâu anh. Đương nhiên, cổ vĩnh viễn là người thân trong gia đình.
Cô này đẹp thiệt, nhưng em tôi là đứa cứng đầu, đời nào chịu bị ép uổng ngang xương như vậy?
Tôi thoái thác. Cổ tên là Thanh Thái, trước học cùng lớp với anh Sang ở Tuy Hòa, và hai bên phải lòng nhau. Chuyện giữa hai người anh khỏi lo, Nẩu sẽ dàn xếp và lo liệu. Cái gì Nẩu cũng biết, cũng làm được, xá gì chuyện nhỏ đó. Nhưng khoan nói cho anh Sang hay ai khác biết nha.
Bọn Việt Cộng âm mưu lợi dụng tôi để gài đặc công ẩn tàng ở ngoại quốc và biến gia đình tôi thành đồng lõa với bọn chúng.
Với giọng trịch thượng phách lối của một kẻ thắng trận, Khải chỉ tay vào tấm hình.
Thanh Thái có lai lịch rất lớn. Anh có biết cổ ngó giống ai không?
Ngày xưa thằng cha Thiện đánh thuê cho Tây ở sông Cầu. Tư tình bậy bạ sinh ra cổ rồi sau đó bị điều ra bắt và chuồn mất đất không gì à. Con gái Nẩu đó.
Tôi chưa hề nghe chuyện này.
Tôi hoài nghi. Mỗi lần ra Tuy Hòa, Nẩu nói đi kinh lý mà thật ra bí mật đi thăm con gái, cho quà cáp và tiền bạc tùm lum. Hồi đó anh không chịu lấy con gái Nẩu làm ông cha anh hụt làm xuôi gia. Nay anh sang làm rể Nẩu, hai nhà đều vui. Vậy nghe, anh chuẩn bị sẵn sàng cho tôi.
Anh ta đứng dậy, tin tưởng miếng mồi đi ngoại quốc ngon lành sẽ khiến tôi mờ mắt, lăn xả vào chiếc bẫy không ngụy trang. Sau bữa tối, tôi kể Quỳnh Châu đi hóng mát quanh cư xá và kể nàng nghe cuộc gặp gỡ hồi sáng. Nàng lo lắng.
Nghe kể mà em rỡn gai ốc. Họ sẽ ác ôn dùng cha làm phương tiện gần gũi và hãm hại ông Thiện. Chồng nghĩ Thanh Thái thật là con ổng sao?
Mùa hè năm 1967, về nhà nghỉ, anh đã nghe lời đồn Bác Thiện có nửa tá con rơi ngoài sông Cầu và cha thì con rớt đùm đề ở Tuy Hòa. Toàn tin ba láp do Việt Cộng phao để bôi nhọ uy tín với lãnh đạo bên mình. Không thể có chuyện Bác Thiện bí mật thăm con gái, 100% cô ấy là con người khác.
Sao chồng rành sáo câu quá vậy? Bộ co tù ti túc tích bộ bịch với cổ hả?
Quỳnh Châu chung mũi hỏi đùa. Tôi làm bộ bẹo mũi Quỳnh Châu.
Thằng Sang đưa anh tới nhà Thanh Thái chơi để khoe ta đây có số đào hoa. Nó lậm cô nàng mà còn nhắc hít. Nàng không chịu đèn nên cứ một hai đòi làm chị để chọc quê thằng nhỏ. So tuổi nàng sinh năm 49, thằng Sang 51, nghĩa là trước 2 năm. Anh nhảy vô cứu bồ nói nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Hai người rất tốt đôi. Nàng cãi không phải vậy. Nàng sinh đầu năm 49, trước Tết ta nên thành tuổi Mậu Tý. Tính ra trước tuổi Tân Mão, thằng Sang tới 3 con giáp, Tý Sửu Dần rồi mới tới Mão, hơn 3 tuổi lận.
Vậy cổ cùng tuổi Tý với chồng, nhưng Tý hay Sửu thì liên quan gì tới ổng?
Sao lại không? Bác Thiện học trường võ bị quốc gia khóa 1 Phan Bội Châu ở Đập Đá ngoài Quế, tới cuối tháng 9 năm 49 mới tốt nghiệp. Dù ông Thiếu Quý mới toanh được bổ nhiệm vào sông Cầu và sáp lá cà với bà mẹ ngày đầu tiên,
ông cũng không thể là cha của cô bé sinh ra 9 tháng trước. Phương Chi mãi tới năm 54, 5 năm sau bác mới tới sông cậu.
Chiều 28 tháng 4, vợ chồng tôi, thằng Sang và ba em nhỏ rời nhà tới chỗ hẹn ra tàu hải quân đi di tản và cuối cùng tới Hoa Kỳ. Sau khi chúng tôi định cư ở tiểu bang North Dakota khoảng 6 tháng, thằng Sang được tin Thanh Thái và gia đình chồng ra khỏi Việt Nam bằng thương thuyền Việt Nam Thương Tín. Tàu rời bến ngay sau khi Tổng thống tuyên bố hàng giặc vô điều kiện sáng ngày 30. Vợ chồng nàng định cư ở ngoại ô thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thằng Sang băn khoăn không biết cô bạn cũ lấy chồng lúc nào, chồng nàng là ai và tại sao nàng đi một mình, để lại ba mẹ và năm đứa em ở Tuy Hòa. Tôi không mắc bẫy, nhưng Sài Gòn thiếu gì kẻ dễ bị dụ, hoặc nên việc ký Thanh Thái làm đặc công về lâu dài trên đất Mỹ không thể gặp trở ngại. Giới tình báo Anh Mỹ gọi điệp viên như nàng, thâm nhập vào quốc gia khác và ngủ dùi không hoạt động cho đến nhiều năm sau cần tới mới gọi là Mole, con chuột chuỗi. Danh từ này do tiểu thuyết gia John le Carré người Anh đưa ra đầu thập niên 1974 trong cuốn truyện trinh thám Tinker Tailor Soldier Spy. Tôi tin Thanh Thái chịu sai khiến để bảo toàn tính mạng cho mẹ và em nàng. Việt Cộng mà, chuyện gian ác nào mà bọn chúng chừa ra đâu. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.